Chuyện quá khứ. Một A, người đàn bà và ông thầy thuốc độc ác. Thuở xưa, khi vua Ca Phi lên ngôi ở Ba La Nại, có một thầy thuốc đi dạo xóm làng chữa bệnh, gặp một người đàn bà đau mắt, ông hỏi:
"Bà sao vậy?"
"Tôi không thấy rõ."
"Tôi sẽ chữa cho bà."
"Xin thầy làm ơn chữa dùm."
"Bà sẽ trả công cho tôi như thế nào?"
"Nếu thầy chữa được cho tôi mắt sáng và khỏe mạnh lại như xưa, tôi và luôn cả con trai con gái tôi sẽ hầu hạ thầy."
"Tốt lắm."
Rồi ông kê toa cho thuốc. Chỉ sau một lần dùng thuốc, đôi mắt người đàn bà sáng lại. Hạnh phúc vừa đến, nhưng lại kèm theo nỗi lo âu mãi lởn vởn trong đầu.
Mình hứa làm nô lệ cho ông thầy, cả các con mình cũng phải làm, nhưng xem ra lão ấy chẳng tử tế đâu. Chà, làm sao bây giờ đây? Phải tìm cách đi gạt lão mới được.
Kịp đến lúc thầy thuốc trở lại hỏi thăm bệnh tình, bà làm ra vẻ khổ sở.
"Trước đây mắt tôi đau ít, nay lại đau dữ dội hơn bao giờ hết."
Ông thầy đoán ngay là bà ta muốn lừa mình để quỵt tiền công chữa bệnh. Ông tức giận lầm bầm:
"Được rồi, ta chẳng cần mụ trả công, ta sẽ cho mụ mù luôn."
Và ông bỏ đi ngay không nói một lời trước cặp mắt ngơ ngác của người đàn bà thất hứa. Ông thầy thuốc về nhà kể lại cho bà vợ nghe cho hả tức. Vợ ông lặng thinh, còn ông thì tức tốc bào chế một thứ thuốc mỡ khác mang đến cho người đàn bà và dặn thoa vào mắt. Người đàn bà làm theo chẳng chút nghi ngờ và ánh sáng đôi mắt dục tắt. Ông thầy thuốc đó chính là Kakubala.
"Này các tỳ kheo, đệ tử ta làm ác nên bị ác nghiệp theo đuổi mãi mãi. Vì việc ác đi theo người làm ác, như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe."
Kể chuyện xong, đấng pháp vương như một vị vua đóng dấu ấn bằng con kiện hoàng gia lên sắc dụ đã được niêm phong, tuyên đọc bài kệ sau:
"Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân giật kéo."
Đòi những chuyện trên trời. Pháp cú thứ hai cũng bắt đầu bằng câu: "Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu chế ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình." Do Phật dạy tại thành Phát Vệ từ câu chuyện Mata Kundali. Tôi nghe như vậy, tại Phát Vệ có một bà la môn tên là Adina Bubaka, có nghĩa là không cho, vì ông ta không hề cho ai vật gì. Ông có một đứa con trai duy nhất hết sức cưng quý. Ông muốn cho con một món đồ trang sức, nhưng biết rằng hãy ra thợ bạc chạm trổ thì phải trả tiền công, nên ông tự tay đập mỏng miếng vàng gò thành một đôi hoa tai sáng bóng đeo cho con. Do đây mà con ông có tên là Mata Kundali, nghĩa là hoa tai sáng bóng. Lên 16 tuổi, con ông bị bệnh vàng da. Bà mẹ trông thấy nóng ruột, hối ông mời thầy thuốc đến chữa bệnh. Tuy thương con, ông vẫn lần thần không muốn đi, nên tìm cách thối thoát với bà vợ:
"Bà à, nếu gọi thầy thuốc đến, tôi phải trả công bằng lúa gạo. kho lẫm sẽ hao hụt, bà không để ý đến việc bảo quản tài sản cho tôi chút nào cả.
Bà mẹ vẫn một mực lo lắng cho con.
Vậy thì phải làm sao? Ông phải tính sao cho con tôi chứ?
Yên chí, tôi sẽ sắp xếp sao cho chẳng tốn xu nào.
Thế là ông đi đến từng thầy thuốc, tìm cách hỏi đon hỏi ren, cho ra phương thuốc trị bệnh cho con ông.
Này ông anh, nếu gặp một người bệnh như vậy, thường thì ông anh trị liệu ra sao, cho uống thuốc gì vậy?
Họ liền kể ra các thứ vỏ cây, tên này tên khác. Thế là ông đi kiếm đủ thứ vỏ cây, lá rừng, mang về sao chế thuốc cho con. Nhưng dầu làm hết cách, bệnh trạng đứa con càng ngày càng tệ. Cuối cùng hết phương cứu chữa, ông mời hẳn một thầy thuốc đến. Nhìn thấy chàng trai quá yếu, thầy thuốc khéo léo từ chối.
Tôi đang bận một việc quan trọng, xin mời một vị khác đến chữa trị, tôi rất tiếc.
Và ông vội vàng rời khỏi nhà. Thấy con mình gần chết, tuy có đau buồn, nhưng vẫn không quên tính keo kiệt bo bo giữ của. Ông ra lệnh mang con ra khỏi nhà, đặt nằm trên thềm, vì sợ những người đến thăm con mình sẽ dòm ngó luôn tài sản trong nhà. Hôm ấy từ sáng sớm, Đức Thế Tôn đã xuất định đại bi và để tìm xem những ai có lập nguyện trong đời chư Phật trước, những người căn lành tròn đầy, những đạo hữu có thể xuất gia. Ngài quan sát giới Phật nhãn mở rộng đến 10 phương thế giới và thấy Mata Kundalini đang nằm hấp hối ngoài thềm nhà. Trấn đạo sư biết ngay là anh ta vừa từ trong nhà được khiêng ra đặt nằm đó, và cũng biết rằng anh ta có nhân duyên với Phật, đặt niềm tin nơi Phật, sẽ chết và sẽ tái sinh lên cõi trời thứ 33. Sống trong lâu đài bằng vàng, có 1000 thiên nữ theo hầu. Bà La Môn sẽ thiêu xác con, rồi đi quanh bãi thiêu khóc lóc. Vị trời sẽ tự ngắm mình thân cao 3 dặm, được trang điểm với 60 xe đầy ắp đồ trang sức, có 1000 thiên nữ dây quanh. Vị ấy thắc mắc không biết do công đức gì mà được quả báo thù thắng như thế, và rồi vị ấy mới biết là do tính tâm. Rồi vị ấy thấy cha mình trước đây không chịu lo thuốc thang cho mình, nay đang đi trong bãi thiêu than khóc, vị ấy liền quyết định sẽ làm cho cha thay đổi tâm tánh. Vị trời xúc động vì cha, sẽ hóa hình thành Mata Kundalini đi đến bãi thiêu, gieo mình xuống đất khóc lóc. Ông Bà La Môn sẽ hỏi:
Người là ai?
Vị trời sẽ trả lời:
Là Mata Kundalini, con của cha.
Còn tái sinh ở đâu?
Ở tầng trời thứ 33.
Ông Bà La Môn sẽ hỏi tiếp:
Con làm công đức gì mà được?
Nhờ tin Phật.
Người Bà La Môn chưa tin hẳn sẽ hỏi lại Thế Tôn:
Có ai do tin Phật mà được sanh thiên không vậy?
Thế Tôn sẽ đáp:
Chẳng phải có hàng trăm, hàng ngàn hay hàng trăm ngàn mà vô số người đều được.
Rồi Thế Tôn sẽ đọc một đoạn pháp cú. Cuối đoạn pháp cú sẽ có 84.000 người được pháp nhãn thanh tịnh. Mata Kundalini sẽ chứng quả dự lưu. Cả Bà La Môn Adina Bupaka cũng chứng quả ấy. Như vậy nhờ chàng trai ưu tú này mà nhiều người được pháp nhãn thanh tịnh. Đức Phật biết rõ như đã kể trên, nên hôm sau vệ sinh xong, Ngài đi giữa một đoàn tỳ kheo vào thành Xá Vệ Thất Thực. Và trên đường đi, Phật ghé nhà người Bà La Môn. Lúc ấy Mata Kundalini đang nằm quay mặt vào nhà. Phật biết anh ta không trông thấy Ngài, bèn phóng một luồng hào quang. Chàng trai ngạc nhiên không biết là ánh sáng gì, quay mặt ra định hỏi thì nhìn thấy Đức Phật, liền thưa thỉnh:
Vì ông cha ngu xuẩn nên con không được ân huệ đến với Đức Phật tôn quý, cũng không được hầu hạ Ngài để bác hoặc nghe pháp. Giờ đây tại con cũng không nhúc nhích được, con chẳng làm gì được nữa.
Nói vậy rồi anh ta đặt trọn lòng tin nơi Phật. Đức đạo sư hoan hỷ bảo:
vậy là đủ.
Và ngài bước đi. Khi Đức Phật xa dần khỏi tầm mắt, chàng trai tắt thở trong tĩnh tâm, và như vừa ngủ dậy, chàng tái sinh vào cõi trời, y như Phật đã thấy biết trước. Và khi người Bà La Môn gặp lại chàng đứng khóc lóc tại bãi thiêu, đã đọc kệ hỏi lý do.
Chàng xích sang trọng, bông tai đeo chàng chói, mang vòng qua có khảm gỗ đàn hương, dặn bàn tay và khóc lóc thảm thương, sao anh khổ giữa rừng sâu như thế?
Chàng trai đáp:
chiếc xe ngựa quý thân tôi, sáng chói bằng vàng nguyên khối, bánh xe tìm không ra nổi, đau buồn tôi sẽ chết thôi.
Người Bà La Môn:
bánh xe ấy bằng vàng hay bạc, bằng đồng hay ngọc quý kim cang, nói cho ta nghe thật rõ ràng, ta sẽ kiếm cho chàng đầy đủ.
Chàng trai lạ lùng vì thái độ của ông Bà La Môn. Lúc trước con đau thì bỏng khẽn không dám mời thầy thuốc đến chữa trị. Nay thấy mình giống con ông ấy thì không ngại tốn kém, hứa kiếm bánh xe cho mình dù bằng vàng, kim cương hay bạc đồng. Do đó, vì muốn trêu chọc ông ta, anh hỏi:
cặp bánh ông làm cho xe tôi lớn chừng nào?
Lớn như người muốn.
Tôi muốn được mặt trời và mặt trăng làm bánh xe. Hãy cho tôi đi.
Chàng bảo Bà La Môn:
ôi, trăng trời là cặp sinh đôi giữa ngàn, xe tôi nguyên khối bằng vàng, có thêm đôi cánh rõ ràng biết bao.
Người Bà La Môn trả lời:
ngươi thật là một kẻ ngu, đi kiếm thứ ở xa mù, ta e rằng ngươi sẽ chết, trời trăng há dễ được ru.
Nhưng chàng trai dặn lại:
nhưng ai ngu hơn, người khóc đòi thứ hiện hữu hay người khóc đòi thứ không hiện hữu? Trời trăng rạng rỡ đến đi, đây kia đều thấy chẳng khi nào lầm, còn ông chết chẳng còn trông, ai người ngu ngốc khóc mong suốt ngày.
Nghe xong, người Bà La Môn như bừng tỉnh, thấy chàng trai có lý, ông kết luận:
trong hai kẻ khóc than thảm thiết, ta người ngu khôn xiết chẳng sai. Trăng kia sẽ mãi khóc đòi, như ta mong gặp con trai chết rồi.
Hết cả đau buồn, nhờ chàng trai giải thích, nên người Bà La Môn khen ngợi:
tôi như ngọn lửa cháy hừng, tươi thêm dầu mỡ có ngưng được nào. Người như một trận mưa rào, tiêu tan sầu khổ, lòng nào vui hơn. Mũi tên đào đáo sầu thương, nhờ người nhổ bỏ hết dương lụy phiền, tôi nay vui vẻ an nhiên, không còn buồn khóc lời khuyên ghi lòng.
Rồi người Bà La Môn hỏi:
anh là ai? Là trời, Càn Thác Bà hay Đế Thích Thù Thắng? Là ai? Con của ai? Làm sao tôi biết đặng?
Chàng trai đáp:
tôi là người ông khóc than, là con ông đã cháy tan nơi này. Nhờ làm việc phước quý thay, dứt hơi liền đã sanh ngay cõi trời.
Bây giờ người Bà La Môn hiểu hết tự sự, nhưng vẫn còn một điểm thắc mắc.
Lúc con còn ở tại nhà, tí ti cũng chẳng bỏ ra cúng dường, ăn chay cũng chẳng có luôn, công đức nào được khiến con lên trời?
Chàng trai trả lời:
khi tôi nằm ở tại nhà, đau nhức vì bệnh trầm kha, may mắn được trông thấy Phật, người không dục vọng nghi ngờ, an vui trí tuệ cao tột, lòng tin trong tôi phát ra, cúi đầu chắp tay quy ngưỡng, sanh ngay cõi trời 33.
Nghe chàng nói, người Bà La Môn thân tâm tràn ngập vui sướng, nên cất tiếng tán thán:
Khi diệu thai, bầu diệm thai, kính lễ được quả báo này, hoan hỷ và đầy tin tưởng, tôi quy y Phật hôm nay.
Chàng trai đáp từ:
Hôm nay quy y Phật Pháp Tăng với tín tâm, ông hãy đành thọ năm giới, giữ gìn nguyên vẹn không sai sót, không được giết hại sinh mạng kể từ phút này, không lấy của không cho, không uống rượu, không nói dối, chung thủy với vợ mình.
Người Bà La Môn ưng thuận và nói bài kệ:
Này Phạm Thiên cao quý, người mong tôi an vui, người mong tôi hạnh phúc, tôi xin dâng lời người. Người là thầy của tôi xin quy y Phật, quy y Pháp và Tăng. Từ nay thôi giết hại, không lấy của không cho, không uống rượu nói dối, chung thủy với vợ mình.
Vị trời trước khi từ giả ngỏ ý khuyên bảo:
Này Bà La Môn, ông có nhiều của cải, hãy đến Đức Đạo Sư cúng dường, nghe pháp và thưa hỏi.
Rồi biến mất. Người Bà La Môn lòng vui mừng hớn hở, về nhà dặn vợ:
Bà, tôi sẽ thỉnh Sa Môn Cồ Đàm đến nhà và thưa hỏi, hãy chuẩn bị tiếp đón nha.
Đoạn ông ta đi đến tịnh xá, không lễ Phật và cũng chẳng bày tỏ sự vui mừng được gặp ngài. Ông đứng một bên thưa:
Ngài Cồ Đàm, xin ngài và chúng tăng nhận lời thỉnh thọ trai tại nhà tôi hôm nay.
Đức Đạo Sư nhận lời, ông liền nhanh chóng trở về chuẩn bị tại nhà các thức ăn loại cứng và mềm. Đức Đạo Sư cùng chúng tăng đến nhà ông, ngồi nơi chỗ đã dành sẵn và được ông cung kính hầu hạ. Một đám đông không mời gọi đã tụ tập không chậm trễ. Khi một ngoại đạo thỉnh Phật, sẽ có hai hạng người tụ đến. Những kẻ tà kiến sẽ tụ đến với ý nghĩ: Hôm nay chúng ta sẽ thấy Sa Môn Cồ Đàm bối rối vì những câu hỏi bủa vây. Còn những người chánh kiến sẽ nghĩ: Hôm nay chúng ta sẽ thấy oai lực và sự thù thắng của Đức Phật. Đức Thế Tôn thọ thực xong, ông đến bên ngài, ngồi xuống chỗ thấp và hỏi:
Ngài Cồ Đàm, có ai được sanh thiên chẳng phải vì cúng dường ngài hay xưng tán ngài, cũng chẳng vì nghe pháp hay ăn chay, mà chỉ do một hành vi đầy lòng tín tâm.
Này Bà La Môn, tại sao ông hỏi ta? Chẳng phải con trai ông Matha Kundali đã nói cho ông nghe rằng anh ta được sanh thiên nhờ kính tin ta sao?
Hồi nào ngài Cô Đàm?
Chứ chẳng phải hôm nay ông đã đi đến bãi thiêu, và khi đang khóc lóc, ông trông thấy một chàng trai cũng vật vã than khóc, và ông đã chẳng hỏi. Trang sức sang trọng, bông tai đeo vàng chói, mang vòng hoa có khảm gỗ đàn hương.
Rồi Đức Đạo Sư tiếp tục kể rõ ràng chi tiết cuộc đối đáp giữa hai cha con và trọn vẹn câu chuyện của Matha Kundali. Do đây mà Đức Phật nói lên đoạn kinh:
Này Bà La Môn, chẳng phải là 100 hay 200, mà có vô số người do đặt niềm tin nơi ta mà được sanh thiên.
Thấy đám đông chưa hết nghi ngờ, Đức Đạo Sư ra lệnh:
Phạm Thiên, Matha Kundali, hãy đến đây với lâu đài của ngươi.
Tức thì Matha Kundali hiện ra, thân cao gần 1 dặm, với nhiều đồ trang sức cõi trời. Từ lâu đài bước xuống, Phạm Thiên đảnh lễ Đức Đạo Sư, rồi cung kính đứng một bên. Đức Phật hỏi:
Người đã tạo lập công đức gì mà được phước báo thế này? Phạm Thiên với dung nhan thù thắng, chiếu sáng 4 phương như sao trời, hỡi vị trời quái lực phi thường, sinh thời làm công đức gì thế?
Phật nói kệ xong, Phạm Thiên đáp:
Bạch Thế Tôn, con được phước báo thù thắng này do kính tin Ngài.
Ngươi được phước báo sanh thiên nhờ kính tin ta.
Thưa dân, bạch Thế Tôn.
Đám đông chiêm ngưỡng vị trời và đồng đưa mừng thốt lên:
Quái lực của chư Phật thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu.
Đúng vậy, vậy thật là kỳ diệu.
Con trai Bà La Môn Adina Pupaka được phước báo như thế này chỉ do kính tin Phật, chẳng phải do công đức nào khác.
Đúng rồi, chẳng phải do công đức nào khác.
Đức Đạo Sư bèn thuyết giảng:
Tâm ý là gốc của hành động, cả tốt lẫn xấu. Chính tâm ý điều khiển hành động, bởi vì việc làm do lòng tin theo người đi trong nhân thiên như bóng theo hình.
Đấng Pháp Vương như một vị vua đóng dấu ấn bằng con truyện hoàng gia lên sách dụ đã được niêm phong, tiếp tục đọc pháp cú sau. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu chỉ ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình.